Thì vô minh cũng là một đầu dây mối rợ của khổ rồi. Nó bây giờ có vô minh thì có nghĩa là thiên hình bách biến, biến hóa vô cùng. Cái vô minh, bản chất của vô minh hay bản diện của vô minh đó. Đó. Vô minh phải là một hình, một ảnh, và vô minh là thiên biến vạn hóa. Thành ra nó dưới nhiều dạng cái lắm, nhưng mà thì đương nhiên rằng là vô minh là nguồn gốc của khổ rồi. Tại vì không có trí tuệ nào, cái sự mà hiểu biết nào mà đưa đến khổ, chỉ toàn là sự ngộ nhận mới đưa đến khổ. Ngộ nhận là sự hiểu sai, sự nhận sai lầm. Bây giờ còn ai ý kiến gì nữa? Thế giờ U Bà Di không à? U Bà Tắc sao khiêm tốn quá, nó là lady first. U Bà Tắc nhường hết ạ. U Bà Tắc phải tranh đấu đòi quyền được nói chứ, sao mà U Bà Tắc bị U Bà Di đàn áp không cho nói gì hết trơn à? Vậy hả? Không có đòi nam nữ bình quyền hả? Chấp nhận cho nhường luôn, nhường luôn, khỏi cần phải nam nữ bình quyền nữa hả? Còn ai nữa? Còn ai có cái ý kiến gì nữa? Ý kiến nãy giờ thì là cũng hơi na ná. Đó. Còn nữa ai? Chỉ có một cái điều đó là làm thế nào mà mình có thể cải được cái nghiệp của mình á, là làm cho cái nghiệp của mình mà nó được chuyển hóa. Thì dù thói thường thì thiên hạ thì cũng suy nghĩ có cái quan niệm rằng là đã là nghiệp là mình chịu thua, có nghĩa là mình không cải gì được hết trơn, mình tức là mình bó tay. Mình thường xuyên suy nghĩ như vậy, hay là mình thường xuyên suy nghĩ là ví dụ như bình thường nữa, có một số người tu học Phật mình cũng bị vô một cái thói quen là mình cứ suy nghĩ, mình cho rằng là với mình học Phật mà mình học về nhân duyên nhiều, thành ra mình cứ cho rằng là nhân duyên đó, chờ nhân duyên. Thành ra thụ động trước nhân duyên kia lắm. Mình đã thụ động trên cái lối rằng là khi nào mình cũng nói là chờ nhân duyên là một chuyện mình thụ động. Cái thứ hai á là mình lại nghĩ là như vậy nè, nhân duyên xảy đến thì mình không có làm gì khác được hết á, đó là mình phải chịu thôi. Thành ra là thêm một cái thụ động nữa đó, là chỉ trực chờ những cái gì đó nó tới mà mình không có làm cái gì khác hơn được. Rồi hai nữa là khi nào cũng nghĩ đến cái chữ nhân duyên đó với một cái vấn, với lại một cái ý tưởng là hết sức là thụ động, tức là mình bị cái nhân duyên nó dominate mình, nó chi phối 100%. Thường thường suy nghĩ như vậy. Mà khi mà mình cái người học Phật đó thường thường đó hay quen như vậy, hay suy nghĩ như vậy, cứ suy nghĩ nhân duyên là như thế không hả? Rồi cũng suy nghĩ rằng là cái nghiệp đó. Nhưng mà thực sự ra thì cái nghiệp có cải được không? Thì dĩ nhiên theo đạo Phật là có khả năng. Đó. Mà khi cái nghiệp đã cải được thì đương nhiên cái nhân duyên đó, cũng chắc chắn là không thụ động như là mình suy nghĩ. Tức là chắc chắn là mình cũng có thể chuyển hóa nhân duyên được. Mà mình không phải là thụ động 100% là nhân duyên tới là mình phải chịu thua, hay là nghiệp xảy ra là mình phải chịu thua. Đương nhiên là mình có thể cải được. Nhưng mà những cái vấn đề đó mình để từ từ mình phân tích. Đó. Mà rồi mình cũng sẽ nói tới. Còn đây là mình đang nói là về cái vấn đề mà khổ đối với lại nhân sinh ở đời đối với tôn giáo ở cuộc đời, thì khi nào tu hành cũng là chấp nhận trên nền tảng của nhân sinh hay trên nền tảng của tôn giáo, là chấp nhận một điều nền tảng và căn bản là tôi có cái đã. Tôi có, thành ra mới có tất cả mọi sự. Có tất cả mọi sự cho nên tôi phải làm thế nào để mà đấu tranh với tất cả mọi sự đó, để làm thế nào mà tôi được. Và cũng đừng quên đi, và khi tôi có, mọi sự có, người ta có, mọi sự có, thì tất cả cái mọi sự đó, cái vấn đề á, là tự động. Tự động mọi vấn đề có đó, nó không phải là bản chất của nó, không phải là êm đẹp, bản chất phải là phẳng lặng, êm đềm, tốt đẹp, mà bản chất của nó luôn luôn là gồ ghề, rắc rối và bão táp. Và mình khi nào cũng bị chao đảo, đánh ra vì như thế mà mình khi nào mình cũng phải có một cái sự tranh đấu, có một cái sự nỗ lực. Tại vì nếu không nỗ lực thì mình sẽ bị hoàn cảnh, mình sẽ bị hoàn cảnh nó đánh gục, mình bị hoàn cảnh và nhân sinh nó đánh gục. Thành ra khi nào mình cũng phải có một cái sự nỗ lực vươn lên. Thì mình mới họa may, mình mới chống được. Mình mới chống đỡ được với lại hoàn cảnh, với lại cái kiếp sống. Thì mình mới có thể cảm thấy rằng là bớt được một cái khổ nào đó. Như vậy thì đối với lại mọi tôn giáo đó là mình... Nền tảng đây là mình, xong mình tu tập xong để mình được cái này và mình được cái kia. Còn cái đối với lại đạo Phật thì lại ngược. Chính cái chữ ta đó mà mọi phiền toái nó xảy ra. Nên là đạo Phật thì khi tu hành á, thì khác với lại các tôn giáo. Đạo Phật thì khi tu hành, tôn giáo thì tu hành là mình sẽ được cái này, mình sẽ được cái nọ. Thành ra nếu mà nói thẳng ra thì nếu người mà không hiểu rõ đó thì hơi giật mình kinh sợ với cái chữ vô sở đắc của đạo Phật. Nghĩ là nếu như vậy thì mình vô ích xong, mình tu hành đã đời xong mà chẳng đắc được cái gì hết, mình vô ích xong. Thế còn cái vô sở đắc của đạo Phật nó là mới hữu ích, mới là giống như hòa thượng hồi nãy, mới là sống với Phật không, vô sở đắc, vong sở chi. Thế mà chẳng có một cái sở chi nào của thế gian, chẳng có một cái đắc gì đó của thế gian. Không đắc một cái gì của thế gian hết. Còn đắc một cái thế gian là còn vướng hệ lụy với nơi thế gian, đối với lại thế gian. Như là mình mà ly hẳn cơn mộng thì đối với mình cơn mộng đó là bị vong sở chi. Chẳng có một mảnh may gì trong tâm trí của mình khi mình tỉnh giấc mộng. Khi mình trong giấc mộng á, thì mình có biết bao nhiêu là sở chi, sở thức đối với lại giấc mộng đó, phân biệt đủ thứ. Như là Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ mà nói là mê trung tạo tác sắc hậu đô vô, khi mơ lắm nỗi, lúc tỉnh toàn không. Khi mơ thì đủ thứ điều, nhưng mà lúc tỉnh dậy rồi thì chẳng có gì, thì chẳng còn gì nữa. Thì nếu mà mình có cái sở chi, sở thức, sở phân biệt, cái kiến thức, cái kinh nghiệm và cái phân biệt ở trong cái cơn mộng đó, thì mình còn đắm mộng say ghê lắm. Và khi mình tỉnh là trạng thái thế nào? Khi mình tỉnh là trạng thái là toàn bộ những cảm thọ của giấc mơ đều vong. Toàn bộ những thức của giấc mơ đều vong, toàn bộ những hành của giấc mơ đều vong, toàn bộ những tưởng của giấc mơ đều vong. Nó vong sạch sành sanh. Mình vô sở đắc ở trong giấc mơ. Mình chẳng có một cái gì đắc ở trong giấc mơ hết. Vậy đó là người tỉnh 100%. Còn nếu một người còn đắc, còn chỉ kéo, còn vá víu, còn nương ở trong cái giấc mơ đó là một người chưa tỉnh hẳn. Một người còn nửa tỉnh, nửa mê, còn ngái ngủ. Còn mà tỉnh hẳn giấc mộng thì toàn bộ giấc mộng đối với mình vô quan, vô tương can thực sự. Cho nên giả sử trong giấc mộng mình có thấy mình vay ai, cũng không vì vậy mà mình phải tới mình trả nợ. Và ngược lại, trong giấc mộng mình thấy ai vay mình cũng chẳng vì vậy mà mình đòi người ta cho kỳ được. Mà mình biết tất cả những sự xảy ra trong giấc mộng với mình vô quan. Mình hoàn toàn không có đắc thất cái gì ở trong giấc mộng hết. Như hồi sáng tôi có nói, từ ác mộng cho đến mỹ mộng đi chăng nữa, điềm mộng, mỹ mộng, cũng chẳng có giá trị thật sự để mà hoan hỷ, vui sướng. Mà ác mộng cũng chẳng có giá trị thực sự để âu lo và sợ sệt, bởi vì là mộng. Thành ra một người tỉnh thức hoàn toàn là một người nói rằng là giác hậu đô vô, nó mê chung tạo tác của giác hậu đô vô, thì đương nhiên rằng là chẳng có một cái mảy may sở đắc gì ở trên cái thế giới này hết, trên cái thế gian này hết.